Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy, sự hiện hữu của các kiểu diễn tả lòng tôn sùng Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế trong thời tiền công đồng Trung Nicea là một dữ kiện không thể chối cãi. Nền tảng của lòng tôn sùng ấy trước hết có nguồn gốc trong Thánh Kinh. Có một số văn bản Kinh Thánh diễn tả lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria thành Nazareth, chẳng hạn trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, hai lời chào đầy kính cẩn mà bà Elizabeth thưa lên với Đức Trinh Nữ liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa và đức tin của người. Lời ngợi khen tự phát của một phụ nữ trong phúc âm, phúc cho đấng đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm. Và sau cùng là các lời của chính Đức Trinh Nữ, mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Các văn bản này đã hiện diện trong trí các tác giả thời tiền công đồng Trung Nicea và hướng dẫn một cách tích cực thái độ của các vị đối với Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế. Vào thời đó, việc tôn sùng Đức Maria dựa trên các lý do giáo lý sau đây. Thứ nhất là nhận thức về một chương trình đặc biệt của Thiên Chúa đối với Đức Maria thành Nazareth. Chương trình ấy kết hiệp mẹ với Đấng Cứu Thế một cách bất khả phân ly. Nó xác định việc khám phá ra sự hiện diện tiên tri của Đức Trinh Nữ ngay trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhất là trong các thánh vịnh, là sách cầu nguyện tuyệt diệu của giáo hội và việc quy chiếu trực tiếp hay gián tiếp về Đức Maria của vài biểu tượng thánh thiêng nhất như hòm bia giao ước, thành thánh Sion, v.v. Thứ hai là niềm tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa, chức làm mẹ đồng trinh và cứu độ của Đức Maria thành Nazareth. Mỗi một trong ba khía cạnh này là mẹ của ngôi lời nhập thể, là mẹ đồng trinh, là mẹ của Đấng Cứu Thế, hiện diện đồng thời với nhau và hòa hợp các phản đề không thể giản lược được như Thiên Chúa con người. Trinh nữ mẹ, và nó có một tầm quan trọng giáo lý mênh mông và tiềm năng ngoại thường làm phát sinh ra nhiều kiểu biểu lộ phụng tự. Thật thế, vì tính cách duy nhất và chưa từng có của sự đồng trinh, vì môi trường của nó trước khi sinh con, trong khi sinh con và sau khi sinh con, vì ý nghĩa của nó tái tạo con người từ đất đồng trinh bằng chứng sự can thiệp của Thiên Chúa, vì các chiều kích của nó tuyệt đối vắng bóng sự hư nát vật lý, luân lý và tinh thần, dấu chỉ sự thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, sự đồng trinh khiến cho con người của Đức Maria cảm thấy được cuốn hút vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa và của Chúa Kitô. Và kết quả là mẹ được bao bọc bởi một ý thức tôn sùng và kính trọng, đôi khi thánh thiêng. Lý do thứ ba là giáo lý về Đức Maria e và mới. Nó đưa ra ánh sáng tầm quan trọng xã hội và các hiệu quả đại đồng của việc gắn bó với Đức Trinh Nữ, gắn bó với chương trình của Thiên Chúa, góp phần vào việc làm nổi dậy phụng tự khẩn cầu Đức Maria. Lý do thứ bốn là việc từ từ khám phá ra sự thánh thiện cá nhân của Đức Maria, nghĩa là các nhân đức của mẹ, đức tin, đức vâng lời, đức khó nghèo, tinh thần cầu nguyện, đức khiêm nhường, đức trong sạch, đức hiền dịu. Nó dẫn đưa tới chỗ đề nghị mẹ Maria như mẫu gương của cuộc sống Kitô. Các biểu lộ phụng tự có thể quy chiếu về lòng tôn sùng, trong đó bao gồm cả các tâm tình khâm phục và các diễn tả chúc tụng, hay quy chiếu về sự khẩn cầu và noi gương bắt chước. Và ở đâu có thể nhận ra một khẩu hiệu của thiện cảm trìu mến, thì ở đó có thể nói đến tình yêu. Nói chung, từ bản chất của đa số các tài liệu hộ giáo, thư tín, các tranh luận, các chú giải kinh thánh, nền văn chương giáo phụ tiền công đồng Trung Nicea không chứng nhận các hành động, nhưng chứng nhận các thái độ phụng tự đối với Đức Trinh Nữ. Trong số các tài liệu này, có thể nhận ra các tài liệu liên quan mật thiết với phụng vụ như các bài thánh thi, các bài giảng, trong phần chính của phụng vụ thánh thể, trong lễ nghi ban bí tích rửa tội, tại các nơi có tính cách phụng tự như các đền đài dâng kính Đức Mẹ tại Nazareth và Jerusalem, trong các hầm mộ nghĩa trang Kitô ở Roma. Trong thời tiền công đồng Trung Nicea, các trình thuật tin mừng gợi hứng cho cộng đoàn Kitô có thái độ phụng tự tôn sùng Đức Maria, bao gồm các văn bản kinh thánh liên quan tới thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Có ba văn bản chính, trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth và việc sinh hạ Chúa Giêsu. Trong khi các biến cố như tiệc cưới tại làng Cana và sự hiện diện của Đức Trinh Nữ dưới chân thập giá đã không gây ra nhiều phản ánh phụng tử. Ngoài các dữ kiện tiểu sử tìm thấy trong các sách tin mừng, có hai khía cạnh trong cuộc sống của Đức Maria lôi kéo sự chú ý của các cộng đoàn giáo hội, đặc biệt là cộng đoàn Do Thái Kitô gắn liền với các ký ức lịch sử về Đức Trinh Nữ. Đó là nguồn gốc của Đức Maria làm nảy sinh ra tập sách nhỏ tựa đề Việc Đức Maria sinh ra thuộc thế kỷ thứ hai và sự kết thúc cuộc đời mẹ lấy hứng từ câu chuyện Đức Maria ngủ thuộc thế kỷ thứ ba, được sáng tác trong môi trường các người bà con của Đức Maria. Hai mạo thư này là hoa trái diễn tả một sự tôn sùng đặc biệt đối với mẹ Chúa Giêsu. Phụng tử kính Đức Trinh Nữ Maria nảy sinh và phát triển bên trong giáo hội như là hiệu quả việc đào sâu các dữ kiện của Thánh Kinh. Thế rồi việc đào sâu ấy được xác định bởi nhu cầu trả lời cho nhiều giải thích phi chính thống về biến cố nền tảng là việc nhập thể của ngôi lời. Trong thời xa xưa đó, người ta bắt đầu nhận thấy điều mà đối với chúng ta ngày nay là kinh nghiệm thần học bình thường. Đó là vì việc tham dự của mẹ vào lịch sử cứu độ, Đức Maria quy tụ và làm vang vọng lên nơi mẹ các dữ kiện cao cả nhất của đức tin. Các tiến triển lớn trong các nghiên cứu về các giáo phụ xác nhận với chúng ta rằng Đức Maria thành Nazareth bị lôi cuốn vào trong cuộc thảo luận Kitô học, và các nghiên cứu ấy cho phép chúng ta khẳng định một cách chắc chắn rằng sự phát triển của lòng sùng kính Đức Maria là do việc đào sâu các dữ kiện lòng tin. Do đó, không được tìm kiếm các nguồn gốc và sự phát triển lòng tôn sùng Đức Maria trong việc chuyển rời sang phụng tự ngoại giáo đối với các nữ thần. Đây là luận thuyết thịnh hành hồi cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nhưng ngày nay nó đã được vượt thắng vì hoàn toàn vô lý. Các nghiên cứu phụng vụ so sánh tỉ mỉ giữa phụng tự ngoại giáo đối với các nữ thần như trong thói quen của các dân tộc Phoenici, Canaan, Hy Lạp, Ai Cập, Carthago, Assyria, v.v. và phụng tự Kitô đối với mẹ của Đức Giêsu cho thấy sự khác biệt triệt để của lòng tôn sùng Kitô đối với Đức Maria và lòng sùng mộ của các dân tộc ngoại giáo đối với các nữ thần của họ. Trong ba thế kỷ đầu, giáo hội đã không chỉ không nhân nhượng với việc tôn thờ của các hình thái văn hóa trộn lẫn tôn giáo, mà còn cho thấy sự chống đối mạnh mẽ và một sự e dè hầu như là bẩm sinh đối với phụng tự ngoại giáo. Không có gì xa lạ hơn với đức tin và tâm thức của các Kitô hữu thời tiền công đồng Trung Nicea cho bằng việc biến Đức Maria thành một nữ thần. Vì đối với họ, cho dù Đức Maria là đối tượng sự tuyển chọn ưu ái của Thiên Chúa, mẹ cũng chỉ là một thụ tạo tinh tuyền, một người con gái của tổ phụ Abraham. Mẹ không siêu việt lên trên phạm vi nhân loại. Đức Maria là một phụ nữ Do Thái. Và nếu có tác giả nào đó phản ứng chống lại các vu khống và tin rằng mình ban cho Đức Maria uy tín lớn hơn bằng cách khiến cho Đức Maria sinh ra trong một gia đình giàu có như tác giả tác phẩm Sự sinh ra của Đức Maria, thì cũng có các tác giả khác dựa trên yếu tố lịch sử nhắc cho mọi người Đức Maria là một phụ nữ nghèo có gốc gác khiêm tốn. Trừ một vài trùng hợp có tính cách từ vị và vài tương tự nhỏ trong nội dung có thể dẫn tới các hạt giống chân lý mà theo các giáo phụ, ngôi lời cũng đã đặt để nơi các triết gia ngoại giáo. Không có gì gặp thấy trong việc tôn thờ các nữ thần ngoại giáo như việc đề cao sự phong phú, tôn thờ phụ nữ như biểu tượng của sự sống, huyền thoại hóa tính dục, chủ trương duy thiên nhiên và ý nghĩa vũ hoàn có thể gặp trong lòng sùng mộ của Kitô hữu trong các thế kỷ đầu đối với Đức Trinh Nữ Maria. Trong đó, người ta không thấy có dấu vết các tư tế nam nữ của Đức Maria, các lễ vật hay của lễ dâng nhân danh người, các thực hành trái nghịch với luân lý Kitô. Trong việc sùng mộ Đức Trinh Nữ, tất cả diễn ra trong một cách thức khác, bởi vì nó có các nguồn gốc khác lòng tôn sùng ngoại giáo. Sau khi duyệt xét việc tôn sùng Đức Maria trong các thế kỷ đầu, chúng ta thấy thật khó có thể phân biệt các biểu hiện phụng tự có tính cách phụng vụ khỏi các biểu hiện không có tính cách phụng vụ. Nhưng có thể khẳng định rằng việc tôn sùng đó nảy sinh và phát triển trong lòng tin Kitô và theo một mô thức đặc biệt của Kinh Thánh phụng vụ, mô thức của bài Thánh Thi Magnificat. Trong bài Thánh Thi này, Thánh Thi của Đức Maria và Thánh Thi phụng vụ của Cộng đoàn Kitô tiên khởi, Đức Trinh Nữ chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa vì các điều trọng đại Người đã làm nơi mẹ cho ơn cứu độ của loài người. Đó là hướng đi tinh túy nhất của phụng vụ Kitô. Nó là việc cử hành các điều kỳ diệu của Thiên Chúa, trong đó có biến cố cứu độ vĩ đại, là việc nhập thể của ngôi lời nơi cung lòng trinh trắng của Đức Maria.